Vâng, bạch cha, theo chúng con nghĩ, nếu tâm pháp có thể giúp con người mau sáng, tiến hóa nhanh để tới nơi giải thoát, tại sao không phổ triệt để giúp Phật chúng tu luyện mà lại nhiễm bí truyền? Đây có phải chăng vì các vị thầy tổ còn hẹp hòi ích kỷ, chẳng khác gì mấy ông thầy thuốc giỏi, có thuốc hay lại chẳng muốn phổ biến, chỉ giữ lại mật truyền cho con cháu hay cho những người bệnh ưa thích? Đáp: à, đây để giải cho các con hiểu tại sao tâm pháp thường thường lại không phổ biến cho quần chúng. Cũng có lý do con, vì tâm pháp là báu vật, nếu cao nhập kẻ không xứng đáng hoặc không biết giữ gìn, chẳng khác nào vứt báu vật xuống sông biển mà thôi. Nếu hành giả thọ tâm pháp mà nghiệp còn nặng, trần còn mê, tánh còn nặng trược, tâm chưa muốn dứt bỏ, ý chưa cầu giải thoát thì nhận được pháp báu không ích gì, chỉ khiến pháp hư hoại đi thôi. Quả chăng nguyện thiệt mà nghiệp lực còn nặng thì phải chịu khảo đảo, khó ngồi cho yên, tâm còn liếu trần, tánh còn nặng trược, thì cứ bị thất tình lục dục phá phách luôn, khó mà định được tâm ý. Dẫu có thọ tâm pháp rồi cũng bê trễ giải đại công phu, có lúc sẽ vứt pháp nửa chừng thôi. Lại còn việc này nữa, các con nên biết có nhiều pháp môn lượng đạo đòi hỏi hành giả có căn bản đức hạnh, có trình độ thanh nhẹ, khá dĩ là nền tảng tu luyện, và việc luyện đạo còn phải được sự theo dõi kiểm soát thường xuyên của vị thầy tổ, các chân sư đã truyền pháp cho hành giả nữa. Cẩn thận vậy là để đề phòng mọi nguy hiểm có thể xảy ra cho người luyện đạo, vì có nhiều pháp môn đòi hỏi phải theo dõi kiểm soát chặt chẽ sự vận chuyển luồng hỏa hậu trong bản thể để khai những bí quyệt mở quyền năng cho hành giả. Do đó nếu người luyện đạo thọ những pháp này mà chưa được thanh nhẹ, tâm tánh còn trục nhiều hoặc có khi hành sai pháp, vận chuyển sai luồng hỏa hậu, sự kiện này có thể khiến nguy hiểm đến tánh mạng hoặc điên loạn hay hư hoại cả bản thể người luyện đạo. Đây là vài lý do trong những lý do khiến tâm pháp thường khi là bí truyền. À, còn vì sao pháp môn vô vi huyền bí học lại được phổ truyền? Thứ nhất, vì cách hành không quá khó học, việc vận điển tương đối ít nguy hiểm cho hành giả nên có thể phổ biến trong quần chúng được. Kế đó, việc cho phổ truyền cũng là do thiên ý mà thôi. Thượng đế chuyển cho Đỗ Thần Hậu tìm ra pháp này để phổ truyền đó. Vì sao? Vì nguyên này là nguyên chất, quyết kiếp này là mạt kiếp, đây là kỷ nguyên điều tạc cùng khổ, để thanh lập và tuyển chọn những phần hồn có trình độ và thượng nguyên, tái tạo tích nguyên thánh đức. Vì là giai đoạn nhân loại phải chịu nhồi quả khảo thí, chịu đủ mọi cảnh khổ dưới quả đặc, nên hồng ân thượng đế cũng ban rải xuống để cứu vớt thêm số con cái của ngài. Cho nên đây cũng được xem là kỳ đại xá của thiên địa. Con nào đắc tu, phát hùng tâm gắng sức phấn đấu, quyết chí trở về với ngài, thì dẫu nghiệp nặng căn thấp, thượng đế cũng sẽ ráng tận độ và cứu rỗi. Vì vậy, ngài cho đủ mọi phương tiện, mọi điều kiện, mọi cơ hội và không còn giới hạn như trước nữa, đem tâm pháp dạy cả hạng thấp căn hiểu trí, còn hướng nặng nghiệp quả. Như vậy, để các con ngài dẫu ở trình độ nào, căn sáng hay tối, nghiệp nặng hay nhẹ, đều có duyên may được trở về, thiết là chịu tốt nhất. chịu lo đi trong giai đoạn trong này. Rồi đây nhiều pháp môn tinh luyện mà khách hành không có tập để có thể phổ biến trong quần chúng sẽ được thượng đế chuyển cho đem ra quảng bá hầu hiếp dân ở giai đoạn cuối này có đủ mọi kiểu xe, đủ mọi kiểu bề, ai thứ nào thì đương thứ đó mà về với thượng đế. Pháp môn vô vi quyền bí học mà chúng con đang hành đây là một loại xe rất tốt để đưa chúng con về tới nơi giải thoát. Bên cao đại giá về mặt vô vi cũng có pháp môn tinh luyện. Song từ trước tới nay pháp tu vô vi của cao đại phổ biến rất giới hạn theo lối khẩu khẩu tư tuyệt, nhưng rồi có lúc sẽ phải phổ tuyệt sâu rộng trong quần chúng thôi. Gần đây cha có gian cơ bút vài nơi là bắt đầu cho lĩnh truyền ra dần dần pháp môn tinh luyện này rồi.